Chương 718, nói đi liền không quay đầu lại, nếu có người quen biết Đường Tam Tạng ở đây và nhìn thấy hắn lúc này, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Đường Tam Tạng trước đây luôn là một hòa thượng tốt tâm, địa thiện lương, tuân thủ tiêu chuẩn cứu khổ cứu nạn, và luôn khiêm tốn, tao nhã lịch sự. Tuy nhiên, hôm nay, mặc dù Đường Tam Tạng vừa rồi nói cũng coi như thành khẩn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ tự tin mãnh liệt của một loại khí chất đặc thù trong giọng nói của hắn. Cái loại khí chất này rất kỳ lạ, làm cho người ta trong lúc lơ đãng liền thuận theo lời Đường Tam Tạng. Nếu không phải là Tuần Thiên Giả tu vi cao cường, thì người khác cũng tuyệt đối đã gật đầu đáp ứng sau đó xoay người rời đi. Đi hay ở, hoàn toàn bằng lòng ta, còn không tới phiên ngươi định đoạt. Nếu muốn chiến, vậy thì chiến tốt rồi. Với tính cách của Tuần Thiên Giả, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra chúng ta kỳ thật cùng Xích Quân cũng không phải một đám loại lời này. Hắn cao ngạo, không thích giải thích. Hơn nữa, Tuần Thiên Giả có kiêu ngạo từ trước, cho dù thực sự đánh nhau, hắn cũng không sợ chút nào. Tử Lăng đã bắt được điểm này, mới để Xích Quân gửi có ngắn mũi thở dốc. Có thể nói rằng Xích Quân, thủ lĩnh của Tử Lăng, không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện hai nhóm người có thực lực mạnh như vậy. Với tình huống này, Xích Quân tính ra Thương Lan Thủy Giới 9 người chống lại đối diện 9 người, dĩ nhiên không chiếm được chút nào tiện nghi. Đặc biệt là người tự xưng là Đường Tam Tạng Hòa Thượng, luôn để Tử Lăng có một loại mãnh liệt bất an. Kỳ thật từ sau khi chấp pháp giả 8 người xuất hiện, Xích Quân cũng biết trận chiến này chỉ sợ là đánh không nổi. Bởi vì thực lực tổng thể của ba bên đều không chênh lệch bao nhiêu, hơn nữa ba bên cũng cơ hồ không có bất kỳ khả năng liên thủ nào. Nhìn mã ba bên kiềm chế uy hiếp lẫn nhau, không có ai ngốc đến mức không để ý người của bên thứ ba cùng địch nhân liều chết. Hơn nữa, 4 tên hòa thượng cùng 5 tên long tộc chi nhân chỉ là tạm thời liên minh, có uy hiếp hội liên hợp, sau khi mất đi mối đe dọa từ bên ngoài, rất có thể còn có nội chiến, cho nên hiện tại Tử Lăng cũng không vội vàng. Lúc Tuần Thiên Giả cùng đối phương nói chuyện, hắn lặng lẽ truyền âm cho Diệt Huyên, hãy để nàng ta tiếp tục suy diễn, một khi đạt được vị trí chuẩn xác, Xích Quân sẽ lập tức rời đi. Nói đến Xích Quân cùng Đường Tam Tạng 4 người cũng long liệt đám người tao ngộ chiến, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy có chút buồn bực. Từ ngày đó cùng Thương Lan Thủy Giới 5 người hợp về sau, lẫn nhau nói rõ tình huống, Tử Lăng liền để cho Diệt Huyên bắt đầu thôi diễn cái kia phân vĩnh hằng cụ thay chỗ ở. Tại Diệt Huyên trả giá một ít đại giới về sau, rốt cục thôi diễn xuất một cái đại khái phương vị. Vì thế đoàn người liền theo phương hướng này một đường tìm kiếm. Ở trên đường, Diệt Huyên tiếp tục thôi diễn, cuối cùng đạt được kết quả chính là cái kia phân vĩnh hằng ngay tại hiện tại mọi người chỗ ngọn núi này, ngàn triệu phương viên. Cũng ngay khi Xích Quân vừa tới ngọn núi này, còn chưa kịp tự mình lục soát thời điểm, liền phát hiện ngọn núi này đỉnh núi chỗ đã có hai phương nhân mã đang giằng co. Vốn Tử Lăng cũng không có ý định lộ diện, nhưng lại chưa từng nghĩ bị Đường Tam Tạng phát hiện, bất đắc dĩ đành phải hiện thân. Mà càng làm cho Tử Lăng không nghĩ tới người nguyên bản lẫn nhau giằng co hai phương nhân mã tại chứng kiến chiến người thời điểm, vậy mà bỗng nhiên liên hợp lại, hơn nữa còn là không nói hai lời trực tiếp ra tay. Vì vậy, có lúc trước chiến đấu, tuy rằng cuối cùng hai phương đều không có người chết trận, nhưng lại bị thương chút ít nguyên khí. Đến bây giờ, Tử Lăng cũng không rõ hai phương nhân mã này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đoàn người Đường Tam Tạng còn dễ nói, Tử Lăng còn biết một ít. Những năm người long tộc kia thật đúng là lần đầu tiên gặp. Tuần Thiên Giả bỗng nhiên im lặng, linh cảm mách bảo có điều gì đó, quay đầu nhìn Thẩm Phán Giả. Thẩm Phán Giả cũng tỏ ra kinh ngạc, sau một hồi khẳng định, gật đầu với Tuần Thiên Giả, lão cửu đến rồi. Không chỉ một mình hắn, chỉ sau vài nhịp thở, những vệt sáng ló xuất hiện. Một nhóm người hiện ra giữa chấp pháp giả và Xích Quân, nhóm người mới đến không xa lạ gì, chính là những kẻ chiến thắng trong lục quốc chiến Lục Nhĩ Mi Hầu. Tuy nhiên, số lượng đã không còn đầy đủ như trước. Người dẫn đầu nhóm là Nguyên Giới Giả, một nhân vật bí ẩn trước đây từng tham gia lục quốc chiến với tên Nguyên Thổ Châu. Sự xuất hiện của Lục Nhĩ Mi Hầu khiến cán cân lực lượng thay đổi hoàn toàn. Chấp pháp giả không chỉ có thêm Nguyên Giới Giả mà còn có Lục Nhĩ Mi Hầu, Lâm Tịch, Tế Hân và nhiều người khác. Trừ Bát Giới không thể kìm nén sự ngạc nhiên, thốt lên, ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu từ phía sau Nguyên Giới Giả bước ra, nhìn về phía Trư Bát Giới và Đường Tam Tạng, hỏi ngươi là ai, biết ta ư? Trư Bát Giới sững sờ, sau đó chỉ vào mũi mình, Lục Nhĩ, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Trư Bát Giới, Thiên Bổng Nguyên Soái Trư Bát Giới, năm xưa cùng nhau đi Tây Du, ngươi từng biến thành đại sư huynh cùng ta đánh nhau mà. Lục Nhĩ Mi Hầu nhíu mày suy nghĩ, nhưng vẫn lắc đầu không biết, ta không biết ngươi. Trư Bát Giới thất vọng, Tiếp tục, vậy Tôn Ngộ Không thì sao? Hầu ca ta, ngươi cũng quên sao? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ở Hoa Quả Sơn kia, giọng Trư Bát Giới đã run rẩy, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn không nhớ ra hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu, nhưng khi nghe đến ba chữ Tôn Ngộ Không, trong mắt hắn hiện lên tia hoang mang. Chưa kịp lên tiếng, Nguyên Giới Giả đã hừ lạnh. Đầu heo kia, đừng nói kéo quen biết vô dụng, hôm nay có trò hay cố nhân chém giết, thật thú vị, lão đại có muốn động thủ không? Nghe vậy, sự hoang mang trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu biến mất, thay vào đó là một sự cuồng bạo. Tuần Thiên Giả nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, gật đầu hài lòng, đương nhiên phải động thủ, nhưng đừng vội, hắn quay sang Đường Tam Tạng, đại sư, chúng ta không muốn làm kẻ thù với ngươi. Nếu ngươi có thể đứng nhìn hoặc rút lui, chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Kẻ thù của chúng ta chỉ có Xích Quân. Thật trớ trêu cho Tuần Thiên Giả, lời nói này vốn chỉ là để trả thù cho việc bị Đường Tam Tạng uy hiếp trước đó, nhưng không ngờ, Đường Tam Tạng lại gật đầu, niệm Phật hiệu một câu rồi cùng Trư Bát Giới ba người rời đi. Mọi người đều kinh ngạc nhìn họ, Long Hoàng nóng nảy, Hòa Thượng, các ngươi đi thật à, cứ như vậy, vốn là minh hữu tạm thời. Long Hoàng lo lắng cho sự an toàn của nhóm mình, khi thiếu đi bốn người Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng lạnh lùng đáp, chúng ta không muốn gây thêm thương vong. Mấy vị đã không thể cứu, hạ cớ gì phải cưỡng cầu. Nói xong họ biến mất. Tuần Thiên Giả cau mày, lão Tam, mang người đuổi theo xem họ đi đâu. Ta không tin họ cứ thế mà đi trước Vĩnh Hằng. Không ai có thể vô tâm. Bốn người Lâm Tịch lập tức đuổi theo. Nhìn hai nhóm người biến mất, Long Hoàng cắn răng, chắp tay với Tuần Thiên Giả rồi cũng quay người rời đi. Nhóm năm người của hắn tuy mạnh, nhưng so với Long Hoàng và Tuần Thiên Giả vẫn còn kém xa. Cứng rắn chiến đấu, họ có thể sẽ bị tiêu diệt. Trên chiến trường, chỉ còn Xích Quân và Chấp Pháp Giả đối mặt nhau, Tử Lăng, vợ vướng bận đều đã đi, chúng ta nên giải quyết ân oán, Tuần Thiên Giả tuyên bố.